Trước nhất xin kính mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học Thiền Lâm Bảo Huấn, đến cái phần lời dạy của Ngài Diễn Tổ. Thì Ngài nói cái phần này là cái phần lạc đạo. Cái tựa đề là lạc đạo. Thưa tất cả quý vị Phật tử, quý vị học Phật pháp tu hành có thấy lạc không? Lạc là phải làm sao? Đừng nói thêm muối nha. Thật ra nhìn gương mặt của tất cả quý vị Phật tử biết là người nào cũng có niềm vui. Chứ thật ra có nhiều người nói đi chùa chán chết, đi shopping vui hơn, phải không? Lúc Tề Mãn giảng ở Cali á, mà cái miền Nam Cali đó thì đi qua Las Vegas có 4 chuyến xe, mà bên đó họ có tổ chức những cái chuyến xe bus đi không tốn tiền đó, họ đậu ở chỗ Orange County đó, rồi cứ người nào cứ lên là rồi cứ đi qua bên đó thôi, rồi họ bao ăn đồ hết, nhưng mà đi thì hứng hở, về thì buồn thiêu. Như thành phố Orange County người rất là đông, San Diego Phật tử rất là đông, nhưng mà đến chùa học đạo, đến đạo tràng thì bạn thấy không bao nhiêu hết. Như vậy thì mới thấy được là cái tất cả quý vị Phật tử mà đi chùa rồi vui với đạo, mà lúc nào cũng sống rất an lành ở ngoài thế gian, nhưng mà cái tâm lúc nào cũng ở trong đạo, ở gia đình như lúc tâm của quý vị lúc nào cũng ở trong chùa hết, thì như vậy là quý vị có cái lạc đạo. Nên tổ sơ tổ Trúc Lâm Ngài nói cư chừng lạc đạo phú đó, ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Cái câu này chắc ai cũng thuộc hết ha. Phật tử nào thuộc bài kệ này đọc lớn lên thử.
Sống đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn, khác thì uống, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hổ thiện.
Ở đời vui đạo mình sống phải có biết cái tùy duyên thì mình mới vui được với đạo. Chứ bởi vì thế gian này thí dụ như quý vị đó là niềm vui á, thì cũng có, nhưng mà buồn thì cũng không ít, đúng không ạ? Nhưng mà cái người tu đạo của chúng ta đó, lúc vui mình cũng vui, lúc buồn mình cũng vui, đó là cái điều rất là quan trọng. Cái vui này là không phải mình ngồi mình cười quý vị, không phải mình ngồi mình cười. Khi vào Tài Bản giảng ở Oklahoma đó, lúc đó thì đưa tiễn một cái người Phật tử đi. Thì cái cô Phật tử này đó thì tiễn chồng đi cũng 40 mấy tuổi thôi. Cái Tề Mãn tới khuyên, nói mình là người mất, mình không có nên buồn. Buồn người ta đi quyến luyến lắm, cho nên mình cũng phải là giữ cái tâm an lành. Mà cổ không nghe chữ an lành, cổ tưởng là vui, cho nên cổ cứ cười suốt ngày. Thì tất cả dòng họ, tất cả Phật tử họ thấy rất là kỳ cục, cho nên mới nói đó là không có phải là chúng ta cười vui ở đây là chúng ta cười ra ngoài miệng, mà vui ở đây là mình sống ở trong đạo, là sống lúc nào chúng ta cũng giữ được cái tâm an lành, thì đây mới là cái vui. Cái vui này gọi là cực lạc. Bởi vì cái vui này quý vị không thể nào diễn tả được. Ví dụ như cái vui ở ngoài thế gian á, thì chán thù chán tạc, quý vị kể những câu chuyện vui thì bởi vì có là có cái đối tướng để mà vui, có cái hiện tượng để mà vui, đúng không ạ? Nhưng mà trong đạo thì lại không có đối tất cả tướng nào, không đối tất cả các hiện tượng nào, không thể nào diễn tả được. Đây gọi là cực lạc. Đây là quý vị gieo một cái chủng tử an lành thanh tịnh. Đó là pháp thân, đó là trí tuệ, đó là tình độ. Thì như vậy đó, là cái chữ lạc này đó, là quý vị đó phải biết buông được những cái gì chúng ta mình vướng bận thì mình mới có thể là an lành được. Bởi vì tất cả chúng ta sống ở trên thế gian này đều là vay mượn cả. Từ cái gần nhất chúng ta là cái thân tứ đại này cũng vay mượn. Quý vị thấy có vay mượn không ạ? Mình cũng mượn thân tứ đại, rồi quý vị phải nhờ cái tứ đại bên ngoài, nhờ tứ đại bên trong quý vị mới sống được. Bây giờ quý vị có thở không ạ? Cái không khí này quý vị có mua không? Quý vị nó xài phi, đúng không ạ? Cứ thở thoải mái thôi, đúng không ạ? Nhưng mà thực tình đó là mình vẫn mượn, mượn của thiên nhiên, mượn của trời đất, đúng không ạ? Rồi tất cả những cái thực phẩm, tất cả những cái lương dược mà chúng ta sống, chúng ta đều là mượn cả. Thì như vậy đó, là tất cả thế gian này, những cái gì mình có được đều là vay mượn. Mà thưa quý vị, cái gì mượn thì mình phải trả, đây là cái điều tất yếu, đúng không ạ? Có sanh thì phải có tử, có mượn thì phải có trả. Cái câu chuyện vui này mà tụi bạn thấy dường như không có đạo lý, mà ngẫm lại có đạo lý. Cái bà này bà có cái nồi đồng to lắm. Cái ông này ổng thèm cái nồi đồng đó, cho nên ổng tìm cách chiếm cái nồi đồng đó mới mượn bà cái nồi. Bà nói cho mượn từng thôi. Nhà ổng có cái nồi đồng nhỏ, nên rồi khi mà ổng trả đó, ổng để cái nồi đồng nhỏ vô trong cái nồi đồng lớn. Bà lúc cho mượn thì chỉ có một cái nồi đồng, bây giờ có thêm cái nồi đồng nhỏ nữa. Bà hỏi tại sao. Ông này ông nói cái nồi đồng này nó đẻ. Lúc tôi mượn cái nồi đồng của bà đó là nó có chữa, cho nên bây giờ là trả lại, nó đẻ ra đứa con, cho nên là trả lại được hai cái. Bà mừng lắm. Mặc dù bà biết rằng là làm gì có chuyện nồi đồng nó đẻ, nhưng thôi cứ kệ vậy đi, mình được hai cái. Cái ông này ông mới mấy ngày sau ông qua nói bà ơi cho tôi mượn cái nồi đồng nữa. Bà tưởng lần này là trúng mánh nữa rồi, thế nào cũng đẻ thêm đứa nữa. Nhưng mà ông mượn một tháng ông không trả. Bà nói ông biết ông này ông có tính cái kế gì hay không. Bà mới qua bà đòi. Ông nói cái nồi này nó chết rồi. Tôi nó đi mai táng rồi, hôm nay tôi khóc dữ lắm. Cái bà mới tức, bà mới nói làm gì có chuyện cái nồi đồng mà chết. Thì ông mới nói đó, bà chấp nhận nồi đồng có sanh thì phải chấp nhận nồi đồng có tử thôi. Nếu mà không chấp nhận nồi đồng mà sanh thì không có chuyện tử. Thì chúng ta cũng như vậy, có đạo lý quý vị. Tất cả những cái gì mà chúng ta vay mượn, đó là những cái có quý vị. Thì như vậy vay mượn thì chúng ta phải trả, đây là cái lẽ tất yếu. Vì vậy đó, sống ở trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta muốn lạc đạo, muốn an lành, thì tất cả chúng ta phải biết các pháp ở thế gian mượn và chúng ta phải trả thôi. Cho nên nó không có chủ thể, nó không phải là của mình, đúng không ạ? Ngài Ca Chiên Viên hỏi Đức Thế Tôn về một cái vấn đề trọng yếu, đó là chánh kiến. Ở tại Savatthi, bạch Đức Thế Tôn là Ngài thường nói về chánh kiến. Thưa Ngài, chánh kiến là như thế nào? Thì Đức Phật mới nói, này Ca Chiên Viên, chánh kiến mà Như Lai nói, nó vượt ngoài hai cái có và không của thế gian. Thế gian chấp có và thế gian chấp không. Còn Như Lai thuyết pháp lìa có không mà nói, đây mới gọi là chánh kiến. Luận ở cái chỗ này đó là rất là chân lý. Ở cái chỗ tất cả thế gian này, bởi vì nó có tướng cho nên mới có không tướng, đúng không ạ? Mình có thân cho nên mình mới bị mất thân. Mình có cái nhà cho nên mình bị mất mất nhà. Khi mất thì mình nói nó là không, có thì mình nói nó là có. Mà chúng ta bị cái tướng của thế gian nó chi phối mình. Cho nên người có chánh kiến đó là phải thấy một cái điều là nó vượt ngoài có không, nghĩa là có chỉ là tạm có, không chỉ là tạm không. Đây gọi là cái chánh kiến. Ví dụ như quý vị là thế gian này quý vị có rất nhiều đúng không ạ? Sanh ra thì không có đâu, nhưng mà khi lớn lên rồi là chúng ta có rất nhiều. Nhưng mà mình phải biết là cái có này thì nó rồi nó cũng không. Nó không này nó trở thành có, cho nên là sắc tức là không, không tức thì sắc. Đó là cái chỗ mà Đức Thế Tôn muốn nói người có chánh kiến là như vậy. Thưa quý vị, đây là cái trí tuệ, đây là cái đạo lý của Đức Phật truyền dạy cho chúng ta. Nếu mà quý vị mà không thấu được cái lý đạo này đó, quý vị tu hành nó chậm trễ lắm. Tu cái gì nó cũng chậm hết. Tu thiền cũng chậm, tu tịnh độ cũng chậm luôn, tu mật tông cũng chậm luôn. Bởi vì nếu mà quý vị tu hành mà quý vị bị vướng bận nhiều quá, quý vị không bao giờ mà quý vị tu được, đúng không ạ? Mình làm sao mà mình thấy rõ được vạn pháp rồi quý vị mới chuyên tâm tu hành được, thì như vậy mình mới có thể đến một cái cảnh giới giác ngộ giải thoát được. Chứ còn không là quý vị tu một chút quý vị nó gì, quý vị có bị gì không ạ? Tu một chút là nó gì, mới tu sao có chuyện đến là phiền não à, đang tu ngon chớn bị người ta kiếm chuyện. Thì như vậy đó là mình bị gì, nên vì vậy đó là mình không có thể nào là mình giác ngộ mà giải thoát một cách nó dễ dàng được. Ở đây đó là cái lạc đạo, ngài Diễn Tổ ngài nói: sư ông mới ra trụ trì chùa Dương Kỳ, nơi này nhà cũ đòn tay hư mục, chỉ tạm che gió mưa mà thôi. Nhưng vừa tới cuối mùa đông thì tuyết rơi đầy giường, không chỗ nào được gọi là thanh thản. Các tăng sĩ thấy thế tỏ lòng chân thành, nguyện xung vào việc sửa chùa. Sư ông từ khước nói: xưa kia Đức Phật của chúng ta có nói, thời nay đương thuộc về kiếp giảm, nơi bờ ao hang sâu còn thay đổi bất thường, thì làm sao chúng ta được trọn vẹn như ý và tự cầu cho mình đầy đủ được. Các ông đi xuất gia học đạo, làm việc đến đổi tay chân chưa yên mà đã đến 40-50 tuổi rồi, há còn là có công phu rảnh rang để phụng sự cho căn nhà đẹp đầy đủ sao? Cuối cùng sư ông không thuận theo. Hôm sau sư ông lên pháp tòa đọc 4 câu kệ như sau: Dương Kỳ vừa ở vách nhà hoang, tiết tựa châu rơi ngập trắng giường, rụt cổ nằm co thầm trách phận, gốc cây chưa ngủ nhớ làm gương. Ngài Dương Kỳ tức là thầy của ngài Diễn Tổ đó, tức là ngài trụ trì chùa Dương Kỳ, cho nên là lấy cái tên của ngài. Thì ngài Dương Kỳ á, là ngài là đệ tử của ngài Từ Minh. Từ nhỏ sớm mộ đạo, khi mà vào chùa đó là ngài tu hành rất tinh tấn, lầu thông kinh điển. Thì ngài đi tìm sư học đạo rất nhiều, cuối cùng ngài đến pháp hội ngài Từ Minh làm tọa chủ, có khi làm điển tọa. Mỗi lần ngài lên ngài cầu pháp đó, thì ngài Từ Minh mới nói đó là: thủ tọa lo gì, đời sau con cháu đầy đàn. Ngài nói vậy thôi, ngài không chỉ gì hết, ngài cứ lủi thủi ngài xuống hỏi đạo mà không nói, mà cứ nói lơ lơ lửng lửng, cho nên khiến cho ngài Dương Kỳ á, là càng thắc mắc không biết đạo lý ở chỗ nào. Ví dụ như bây giờ là quý vị đến chùa là quý vị học đạo, hiểu đạo rồi mới tu đạo đúng không ạ? Nhưng mà đến hỏi ngài Từ Minh mà ngài cứ nói là điển tọa sau này con cháu đầy đàn, cần chi mà gấp. Nói như vậy ngài thắc mắc. Như chúng ta thì nói tới ổng dạy thôi, đi chỗ khác mình học đúng không? Nhưng mà ngài biết là ý thầy có ý gì đây, cho nên là cứ ngầm ngầm mà cứ muốn thầy nói để khai thị cho mình mà không được. Cuối cùng bữa nọ đó, ngài Từ Minh là đi trên đường về, trời mưa tầm tã, ngài mới núp trong bụi ngài rình. Bây giờ ở trong chùa là thầy không nói, ra ngoài thầy phải nói. Ngài từ trong bụi cỏ nhảy ra chụp cổ ngài Từ Minh: bây giờ thầy nói không? Thầy không nói á, con quánh thầy á. Không có một đệ tử nào mà dũng cảm như vậy. Thì ngài Từ Minh ngài cũng bình thản, ngài nói đó: biết là được rồi, quanh co làm chi. Ngay đó ngài đại ngộ, biết là được rồi, không cần phải quanh co. Nghĩa là suốt một đời ngài Từ Minh đã, ngài Dương Kỳ đã, đây là thiền công án, cho nên ngài đã cứ băn khoăn thắc mắc, cái nghi tình nó quá lớn rồi. Thì đến một lúc nào đó thì tự nhiên á, là chỉ biết đủ rồi, không cần phải quanh co. Thực ra đó là cái đạo sát nút chúng ta. Bây giờ quý vị tu cái pháp nào là quý vị cũng phải trở về sát nút mình hết. Cái bước khởi đầu cũng là cái bước đến của chính mình. À, người xưa hay nói là cái người mà giữ được cái tâm bồ đề ban đầu là cái người đó sẽ sớm chày giải thoát. Cái tâm ban đầu là cái tâm gì quý vị? Là cái tâm rất là an lành, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều có một cái tâm nền tảng ban đầu, đó là cái tâm rất là an lành. Nhà Nho nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái tâm ban đầu là rất là thiện lành thưa quý vị. Nhưng mà do cái gì? Mình cứ nghĩ là phải tìm một cái gì qua cái tư tưởng và cái ký ức của mình. Ví dụ như suốt một đời quý vị là đi học, là quý vị tìm hiểu rất nhiều cái chi giải, rồi quý vị thành đạt cũng từ trên chi giải đó, đúng không ạ? Nhưng mà học đạo đó là không phải học là theo cái chi giải được. Học đạo là phải trở về nơi bản tâm của mình. Nó đi ngược lại thế gian, cho nên mới nói là đạo là bơi ngược. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình trở về cái nguồn cội của tự tâm, tức là cái chỗ sát nhất, gần nhất, gần đến độ mà mình không cần phải suy nghĩ mà nó vẫn có. Bây giờ quý vị á, mà mình không suy nghĩ á, quý vị thấy có đạo không ạ? Mới thực sự là có đạo. Nhưng mà bây giờ quý vị lại lầm một cái chỗ nữa. Bây giờ không suy nghĩ là cái gì đó, mình phải hiểu là phải có cái gì. Lão Tử á, nói với Khổng Tử, lúc mà Khổng Tử từ bên nước Chu qua nước Lỗ để học nghi lễ thì gặp Lão Tử. Lão Tử á, là sanh trước Đức Phật Thích Ca 5 năm, tức là 571. Đức Phật Thích Ca đó là sanh 566, đều là trước công nguyên hết. Nhưng mà đến Khổng Tử là sau tới 15 năm. Thì Khổng Tử là cái người nước Chu mà sang nước Lỗ học nghi lễ. Thì Lão Tử mới nói một cái câu như thế này: nếu mà đạo đó mà có thể nắm bắt được, người ta đã dâng cho nhà vua rồi. Nếu mà có thể lấy được, người ta sẽ cho ông bà cha mẹ bà con thân thuộc rồi. Nhưng mà đạo không phải là người thường mà có thể giữ được. Đó là cái câu nói của Lão Tử. Nhưng mà cái câu nói của Phật Thích Ca, tức là Phật gia đó, là không phải như thế. Khác hơn một chút, đạo là ở khắp nơi tất cả chúng ta. Nếu mà quý vị mà không có cái đạo là quý vị không thể nào tu đạo được, thấy không hả? Quý vị không có tâm thì quý vị là không thể nào tu được. Cho nên quý vị nói là tu tâm dưỡng dưỡng tánh, thấy không hả? Gọi là tu tâm và dưỡng tánh đó. Cho nên á là mới là cái chỗ là nó sâu xa như thế. Ở đây đó là ngài Ngũ Tổ Diễn á, ngài nói là khi mà ra trụ trì đó thì cái nhà cũ lắm, nó hư mục lắm, rồi gió gãy nhưng mà người ta tuyết rơi mà người ta tăng muốn tới sửa mà ngài vẫn để yên đi, thế thôi khỏi sửa, ngài sống cũng được. Thì ngài Triệu Châu cũng như vậy đó, là khi mà cái giường bị gãy rồi đó, ngài lấy cái cây củi mà nó cháy nữa, cho nên ngài cuột lại, ngài cứ nằm tiếp thôi. Đệ tử muốn đóng cho thầy một cái giường á, nhưng mà ngài cũng không chịu. Tức là ngài sống một đời sống rất là phẩm hạnh để cho chúng ta làm gương, quý vị. Sống mà cao xa quá thì không thể nào mà mình tu đạo được. Sống có một cái đời sống mà nó phạm hạnh thì như vậy đó mình mới tiến đạo được. Và tại bản thấy cái này nó có kết quả lắm quý vị. Khi mà tại bản lên Bảo Trơn trên này đó, thì cái nhà này á, là cái nhà thực ra đã 50 mấy tuổi, 60 mấy tuổi rồi, nó cũ dữ lắm. Tất cả những cái cửa đó họ làm bị hở dữ lắm, cho nên là tiền hết trả rất nhiều mà vẫn không có đủ ấm nữa. Khi mà vô tài bản vào trong cái phòng ngủ mà nó lạnh đến cái độ mà vào cái mùa đông nữa nó lạnh đó. Lúc đó nằm ở dưới mà nó chèo queo à, cái nó lạnh mà cửa là nó hở mà gió bên ngoài, mà cái gió một cái mùa đông mà ai mà ở đây mà thay nghe được cái gió núi của cái mùa đông thì quý vị là nó thấm xương thấm da đó. Mình nghe bên ngoài gió nó ầm ầm, cây cối nó rớt, mà gió mùa đông nó xiết, nó lạnh, nó bưng chiêu, nó lạnh, nhiệt độ âm xuống đó quý vị. Cảm giác như là mình sao mà tự nhiên sao mình khổ dữ vậy nè. Nhiều khi mình cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà cái tự nhiên cái mình nghĩ lại những cái chư tổ ngày xưa các ngài sống rất là phạm hạnh, tức là sống mà cái đời sống ngài không có để mặc gì tới, tự nhiên mình cảm giác an ủi. Mình thì không phải như là chư tổ, nhưng mà mình cảm giác được là chư tổ ngày xưa làm được thì mình cũng phải cố gắng, mình phải đi theo. Đó là những cái tấm gương quý vị. Cho nên vì vậy đó là từ từ bắt đầu là sau này quý vị thấy là bọc ni lông dán rồi đó, là mỗi năm là phải là dán mút rồi bọc ni lông dán vô đó, vậy đó bắt đầu mình mới bắt đầu là nó ấm, rồi từ từ mình quen cái khí hậu nó ấm đi, đúng không? Ở vì cái quan điểm tại vì mình nếu mà tất cả chúng ta đó là đặt nặng về cái vấn đề chuyên tu đó, nghĩ vấn đề tu hành đó, thì tự nhiên mình bớt khổ những cái bên ngoài. Cho nên là từ đầu mà Tài Mãn lên đây đó là cái ban đầu là chuyên tu, và sau này vĩnh viễn nó cũng như vậy, nó sẽ không thay đổi gì hết. Có nhiều quý vị Phật tử cứ nghĩ là thấy ông thầy ông nói lên núi ông tu mà ông làm đủ thứ hết, không là tạo cảnh đủ thứ hết. Thật ra tất cả những cái này Tài Mãn tạo cái cảnh ra không phải là để cho người ta du lịch đâu, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà tạo một cái cảnh thanh tịnh để khi mà mình tổ chức những khóa tu á, Phật tử họ đi thiền hành. Đi thiền hành đó là thấy là có hình Phật, hình Tổ, hình Bồ Tát, tự nhiên tâm của họ rất là an lành. Mỗi năm mà đến cái mùa hè đó là Tài Mãn là cái chỗ Bồ Đề Đạt Ma đó, là mấy người Mỹ họ đến họ ngồi bên, đi xuống nhìn tưởng là hai ông, mà từ ra là thấy là nó cứ ngồi lù lù vậy đó. Tức là tại sao những cái chỗ khác mà nó không ngồi, nhưng mà là tới đó nó ngồi, là bởi vì nó thấy là Tổ ngồi đó. Cho nên là mặc dù là tượng chỉ là đá thôi, nhưng mà cái tâm thành kính của họ đó, tự nhiên đó, họ có cảm giác rất là an lành. Mà họ lên họ nói đó là, thì bạn hỏi là ông có feel good không? Nói good, very good. Nói good lắm, nói good sao? Nhưng mà tự nhiên nó cảm giác rất là an lành. Thì như vậy thì bạn mới thấy được đó, là mình khi mà cái cảnh đó, mà nó thanh tịnh, thì tự nhiên đó, là mình cũng dễ dàng thanh tịnh. Đây gọi là duyên giác quý vị. Ngày xưa Thanh Văn đó, là nghe lời của Phật giảng, nghe kinh điển của Phật, các ngài giác ngộ. Nhưng mà hàng duyên giác, tức là do duyên mà giác ngộ. Bây giờ thời Phật đó là đã quá xa rồi quý vị, đúng không ạ? Lời âm mượn của Đức Thế Tôn chỉ qua kinh điển thôi. Ít ra mình phải tạo một cái duyên gì đó để cho cái một cái cảnh, để khi mà đặt chân lên á, quý vị đi một vòng á, tự nhiên tâm mình nó cũng được nhẹ nhàng thanh thản, cực nhọc buông xả hết tất cả những phiền não, những cái khó khăn mệt nhọc sau một cái tuần lễ làm việc vất vả ngoài thế gian, thì có những cái ngày rất là an lành thanh tịnh như vậy đó, thì đó là cái chỗ mà do duyên mà nó giác. Thế đến sau này á, Tài Mãn như quý vị biết á, là cái kiến tạo một cái chánh điện lớn để mà có nhiều người nghĩ là tạo cho chùa nó đẹp, nhưng mà thật ra đó là cái này là chỉ là một chút xíu thôi quý vị. Có nhiều quý vị nói đó là trên này đâu có Phật tử nhiều đâu mà thầy lại làm chánh điện chi, đúng không ạ? Nhưng mà những ngày lễ cũng rất là đông, như là giống như hôm nay đó là quý vị không có thể nào quý vị lễ Phật được, nhưng mà cũng không xa rời cái mục đích chuyên tu. Tại Mãn dự kiến với quý thầy ở đây là tính là cái chánh điện khi mà mình xây dựng xong đó là tổ chức, ngày xưa tổ chức khóa tu là một năm hai lần, nhưng mà theo cái dự kiến của Tài Mãn đó là đến khi mà xong đó là tổ chức khóa tu mỗi ngày, tức là ngày nào thời khóa cũng y chang như vậy từ sáng đến chiều. Tài Mãn có thấy tại sao Mỹ làm được, những thiền đường của Mỹ vô tu từ sáng đến chiều, Đài Loan làm được cũng tu từ sáng đến chiều, mà tại sao người Việt mình làm không được? Mình chỉ tổ chức một khóa tu rồi xong rồi cũng trở về bình thường. Cho nên Tài Mãn mới thấy đó là ngày xưa chư tổ dụng công là miên mật thì mới có kết quả, chứ mình tu thì tu một chút rồi nghỉ, tu một chút rồi nghỉ, thì như vậy nó không có kết quả. Giống như là Đức Phật nói là lấy cây mà cọ với nhau để cho nó ra lửa, nhưng mà mình cọ nó hơi ấm ấm cái mình nghỉ giải lao, cái nó nguội rồi có đầu chưa cọ tiếp là nó ấm ấm. Cho nên bây giờ quý vị cọ làm sao để cho nó phát quả đó, thì như vậy đó thì mới tốt. Tu mà đến giác ngộ thì cái đó là mới hay. Cho nên vì vậy đó là tuy rằng là mình không có phải kiến tạo để mà khoách trương, nhưng mà cái cơ sở đủ để mà mình tu học. Thì cái chất điện này đó là, và cái nhà bếp, nhà ăn Tài Mãn chia ra thêm được 4 phòng ngủ, thì bên này khoảng chừng 10 phòng ngủ cho cư sĩ nữ. Thì 10 phòng ngủ này đó là một người, hai người một phòng, hai người một phòng có chìa khóa riêng luôn, người ta cảm giác là an toàn là đồ đạc của người ta. Thì như vậy đó, thì Mỹ họ cũng tổ chức như vậy, tức là một phòng cũng chỉ hai người thôi. Còn bên kia đó Tài Mãn sẽ xây dựng một cái khu để cho Phật tử nam, mỗi người hai người cũng một phòng, phòng nhỏ một người. Cho nên để tất cả quý vị Phật tử là hộ pháp tu hành, rồi những cái kỳ nghỉ, những cái lúc mà lẽ ra đi vacation, đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, nhưng mà bây giờ đi chơi cũng không an toàn. Đó là quý vị lấy một tuần lễ quý vị lên, quý vị tu hành, có chỗ riêng, có cảnh thanh tịnh. Thậm chí quý vị khỏi cần nghe pháp cũng được, quý vị khỏi cần tụng kinh, khỏi cần tọa thiền cũng được. Ở nơi cảnh an lành này quý vị cũng thể tự tu, tự dụng và có thể tự thể hội được pháp thân. Thì như vậy đó, đó là cái tâm nguyện từ khởi đầu và đến sau và đến cuối đời, đến lúc tại mãn chết rồi cũng như vậy. Chẳng biết người sau họ tính sao thôi. Nhưng mà còn mình đó là lúc nào là cũng phải đi như vậy đó. Thì như vậy trở lại cái vấn đề đó là người xưa, tức là các ngài sống, tức là rất là hạnh đầu đà, tức là không có để tâm tới cái vật chất bên ngoài, chỉ lo đến cái việc tu hành mà thôi. Ngài nói thời nay là thuộc về cái kiếp giảm, ở nơi tất cả chỗ nào cũng đều là bất thường hết, nguy hiểm hết, tức là chỗ nào cũng nguy hiểm hết, cho nên mình đừng có lo. Cho nên đó là có hai cái vấn đề rất là quan trọng. Một là thân, hai đó là tâm. Tâm là cái quan trọng hơn thân. Cho nên người xưa lạc đạo là các ngài chú trọng ở nơi bản tâm. Còn cái thân này đó là nó sẽ sớm chày quỷ hoại và nó chịu cái cảnh sanh lão bệnh tử mà thôi. Mình đừng có khó khăn và mình có đau, đừng đau khổ gì về nó nhiều. Khi tại mãn giảng ở Cali đó thì có một cái bác đó là 81 tuổi, bác đó bệnh dữ lắm. Ngày xưa thì cũng lâu trước trước cũng hay qua đây chơi, về bệnh qua mừng lắm, qua gặp thăm, rồi ngồi đó vừa nói chuyện mà trong lòng rất là xúc động, mà cứ phàn nàn như thế này: tại sao con lại bệnh, tại sao người ta khỏe mà con bệnh, hết bệnh đường rồi, cao máu, bây giờ trong đầu cũng có gì đủ thứ hết, cho nên là tại sao con phải như vậy, tại sao mà con không khỏe như người ta, chẳng lẽ nói tại sao con giống thầy mới lạ chứ. Nhưng mà họ biết là đã 81 tuổi rồi, già là phải bệnh thôi. Thì gia đình khuyên hết câu hết lời, là không là nói là ai thì cũng bệnh già, khuyên đủ thứ hết. Cái nhờ tài mãn đến, tài mãn khuyên, thì tài mãn không phải khuyên thông thường, mà tài mãn nói đặt ra hai cái vấn đề. Nói bác à, hai con người ta có hai cái rất là chính yếu, một là thân, một là tâm. Thì như vậy đó, là tâm á, là nó đã hết 70% rồi. Tuy là nó không có tướng, nhưng mà nó đã hết 70%. Còn cái thân mình á, là cũng chỉ 30% thôi. Giống như lục địa 30% á, mà trong khi nước đó đã hơn 70 rồi, đúng không hả? Thì như vậy đó, là cái tâm của mình á, là nó làm chủ hết tất cả. Mình phiền não đau khổ, rồi cái thân của mình là như một cái công cụ, nó phải héo mòn thôi. Bây giờ là cái thân mình bệnh á, là mình đã lỗ 30% rồi, đúng không ạ? Nhưng mà mình đừng có lỗ luôn cái phần tâm của mình. Bác không thể nào để lỗ cái phần tâm của mình được, bởi vì bác có một cái tâm mà đâu có bệnh đâu, đúng không ạ? Ví dụ như khi mà cái thân bệnh mà bác bị phiền não, tức là bác làm luôn cái tâm của bác bệnh, đúng không ạ? Khi mà bác mà đau đớn của cái thân, mà lúc đó bác nổi sân, hay là bác có buồn rầu, hay là bác trách móc, bác than gian, tức là lúc đó tâm của bác là đã chết hết hơn phân nửa nữa. Như vậy bác còn sống 30% mà. Cho nên bây giờ là lỡ mình lỗ rồi thôi, cứ lỗ 30 thôi bác. Bác phải giữ 70% để mà mình sống. Cái thân này á, là nó có sanh lão bệnh tử, mà cái tâm này á, là nó không có sanh lão bệnh tử. Cho nên bác phải giữ được cái tâm an lành. Bác nghe nó mừng lắm: thôi chào sư phụ con về. Đi về là chào sư phụ mừng. Thì thưa quý vị đó, là cái tâm của mình á, là rất là cái quan trọng. Cho nên vì vậy á, là tất cả các pháp thế gian này nó có như thế nào, quý vị cứ sống tùy duyên. Tức là mình có nhiều, mình sống nhiều. Mình có ít á, thì mình sống ít. Nhưng mà bây giờ là nói có nhiều sống nhiều, quý vị sống thoải mái là chết người ta đó. Bây giờ là trong nhà đạo có cái câu gọi là thiểu dục tri túc, hay là có cái câu là tam thường bất túc, tức là ăn mặc ngủ nghỉ mình giảm bớt những cái phần đó. Để làm chi? Để cho tinh thần mình nó tráng kiện hơn. Những cái phần dư đó mình làm những cái chuyện rất là tốt đẹp hơn, thì như vậy có ý nghĩa cho cái đời sống tương lai của mình hơn. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải chuẩn bị cho mình. Và thế gian này chúng ta chịu những cái nghiệp quả, mà những cái nghiệp quả này đó thì mình chỉ có nước tu là chúng ta mới chuyển được thôi. chứ còn là mình không thể nào mà chuyển được, bởi vì đó là cái nghiệp quả rồi, mình biết chấp nhận để mình sống thì mình mới khỏe. Có một ông già đó, là ổng là cái người hành khất mấy chục năm rồi. Cái giường của ổng á là một cái ghế đá. Cái ghế đá đó mà đối diện một cái khách sạn 5 sao. Ổng suốt ngày á, ngoài cái chuyện mà ổng đi xin ăn xong á, ổng ngồi đó ổng cứ nhìn vô cái khách sạn đó quý vị, nhìn vô mà thèm lắm. Cái ông chủ khách sạn á, mỗi lần đi ra đó, ổng thấy là tại sao ông này á là hành khất ai cũng biết rồi, mà cái điều lạ nhất là ổng cứ nhìn vô trong khách sạn của mình, mà nhìn một cách rất là thèm thuồng. Ổng không biết tại sao mà trải qua nhiều năm như vậy ổng cũng thấy vậy. Bữa đó ổng mới đến hỏi coi, nói này ông hành khất tôi biết, nhưng mà cho tôi hỏi một câu đó, là tại sao ông cứ nhìn vào trong cái khách sạn của tôi vậy? Ông này mới nói đó là cảm ơn lòng tốt của ông, tôi không cho ít tiền rồi, nhưng mà tôi nói cái này ra thì tôi cũng hơi hổ thẹn một chút. Tôi thèm được ngủ cái phòng trong khách sạn của ông mấy chục năm rồi, tôi chưa bao giờ tôi được nằm ở trên cái giường đó. Tôi mơ ước được nằm lắm mà tôi chưa bao giờ tôi nhìn tôi thèm. Mỗi lần tôi ngủ trên ghế đá này tôi cứ mơ là tôi ngủ ở trong khách sạn không à. Đó, thèm quá. Ông này mới cảm động, chưa thấy có cái người nào mà có một cái khát vọng ngủ một đêm ở trong cái khách sạn tốt như thế. Rồi ông này thấy là cũng lạ, thôi ông cũng tốt. Ông nói thôi bây giờ là tôi cho ông á là ngủ khách sạn tôi một tháng, mà cái phòng là sang nhất, xịn nhất. Ông này ông ngạc nhiên, giống như trên trời rớt xuống vậy, làm gì mà có được cái phước như vậy. Ông nói ông có nói thiệt hay không? Nói đúng, tôi nói thiệt, tôi không bao giờ mà nói sai cả. Ông mới cho cái người mà tiếp viên á, mời ông lên khách sạn là sang nhất, phòng ốc rồi trong tủ lạnh đồ ăn đầy đủ hết, ngon lành. Thế mà tối đó ông ngủ á, ông ngủ không được. Ông ngủ thì ông lại cứ nằm mơ cái ghế đá. Hồi ngủ ghế đá đó thì ông nằm mơ khách sạn thì ông ngủ ngon lắm, gọi là giấc mộng đẹp đúng không ạ? Nhưng mà khi mà ngủ trong khách sạn á, ông nằm mơ ngủ trên ghế đá đó là ác mộng. Ông ngủ không được 3 ngày thôi là ông cuốn gói ông đi. Cái hôm sau cái ông chủ khách sạn đi ra cũng thấy cái ông, ủa sao ông này, ông mới cho ông lên ngủ mà tại sao ông ngồi đây nữa? Cái ông mới tới mới hỏi là, này ông, tại sao mà tôi cho ông một tháng ngủ mà ông mới ngủ mới 3 ngày à? Ông này mới nói, tôi cảm ơn ông mà tôi ngủ không được. Ngủ ở khách sạn là tôi cứ mơ một cái ác mộng là tôi ngủ trên ghế đá, cho nên tôi ngủ không được, mà tôi cái tình trạng này kéo dài tôi sẽ chết. Cho nên thà là tôi ngủ trên ghế đá mà cái giấc mơ của tôi là giấc mơ ngủ khách sạn, đó là giấc mộng đẹp, đúng không? Giống bây giờ mà quý vị á, mà ngủ và nằm mơ đến cái gì nó đẹp, quý vị thấy đi chơi chứ nỉ chơi chỗ kia, hay là quý vị ở lầu gác rồi đó, quý vị ngủ ngon đúng không ạ? Nhiều khi mà đồng hồ báo thức rồi quý vị còn nướng một chút nữa để cho tiếp nối á, nhưng mà nối không được đúng không ạ? Nó qua cái giấc ngủ của mình nè. Nhưng mà có những lúc quý vị nằm xuống, quý vị thấy cái cảnh gì rồi nó quá ác đến với mình đó, quý vị giật mình, mà giật mình trong cái hoảng hốt mồ hôi hột nó ra. Cho nên vì vậy ngủ cũng không có ngon, chi bằng ở trên ghế đá mà có giấc mộng đẹp. Nên thưa quý vị là cái phước báo và cái nghiệp quả của chúng sanh là như thế. Mình không có thể nào mà mình thay đổi được cái hoàn cảnh, chỉ có điều duy nhất là chúng ta thay đổi cái nội tâm của mình. Cho nên là ở mọi hoàn cảnh, dù ngủ trên ghế đá hoặc là ở trên nhà lầu tầng cao, mà quý vị biết an phận, quý vị biết được là các pháp nó chỉ là vay mượn tạm bợ mà thôi, không vướng bận gì hết, là quý vị không còn một cái giấc mộng hay một cái giấc mơ gì khiến cho mình nó khó chịu. Cho nên vì vậy cái người tu hành á, là quý vị á, là có một cái đời sống đạo hạnh, nội tâm mà nó kiên cố đó, thì như vậy đó là quý vị an nhàn, an cư, và quý vị sẽ lạc đạo. Cho nó đây ngài nói cái bài kệ đó là Dương Kỳ, vừa ở vách nhà hoang, tiết tựa châu rơi ngập trắng giường, rụt cổ nằm co thầm trách phận, gốc cây chưa ngủ nhớ làm gương. Ngài trách cái gì thưa quý vị? Ngài trách là cái nhân quả, nghiệp quả và cái phước báo đã tạo, và cái thế gian này đó là nó như vậy, mà đạo nghiệp mà mình chưa được viên mãn, đó là cái hoài bão của tất cả người tu. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế, ngài nhớ Đức Thế Tôn ngày xưa ngủ dưới gốc cây, mà ở dưới sương tuyết mà đạo hạnh sáng ngời, một đời chúng ta phải làm gương. Cho nên đó là Đức Thế Tôn ngoài giáo pháp của ngài ra, chúng ta còn có một cái hình ảnh, một tấm gương rất là sáng. Những khi mà mình gặp cái khó khăn, những khi mà mình gặp những cái trở ngại trong cái cuộc sống. Cho nên ở ngoài thế gian người ta hay nói đó là ngó lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống thì không ai bằng mình. Vì vậy mà mình thôi, mình nghĩ mình cũng có phước. Thì một Phật tử họ nói như vậy đó, Tề Mạng mới nói đó là cái người tu của mình á, là mình cứ ngó thẳng đừng có ngó lên, cũng đừng có ngó xuống. Lên cũng của người ta, ngó xuống cũng của người ta. Mình phải ngó lại chính mình mới là cái điều nó quan trọng nhất, đúng không ạ? Chứ còn không á là không phải là cái điều quan trọng. Ông Albert Einstein á là nhà bác học của Đức, là chế ra cái thuyết tương đối, đúng không ạ? Ông hồi nhỏ đó là lúc mà ông đi học, ông ham chơi dữ lắm, mà toàn đi chơi những bạn xấu à. Thì lúc đó đó là ba ông á là mới kêu ông lại: này con, trước khi con đi chơi á, cha muốn kể cho con nghe một cái câu chuyện. Ông nói nữa rồi đó, chuyện nữa, tức là ông nghe hoài cho nên ông nghe chán. Ngao lần này câu chuyện cha kể chuyện khác con. Ông nói là có hai con mèo mà nó giỡn với nhau, nó lọt vào trong ống khói. Thì một con đó là nó dơ, còn một con nó sạch. Cái con sạch đó nhìn cái con dơ đó là nó tưởng mặt mình dơ cho nó đi rửa mặt. Còn cái con dơ đó mà nó thấy cái con sạch đó, nó tưởng mặt mình sạch cho nên nó không thèm đi rửa. Cho nên rồi nó đi chơi người ta cho nó là dơ. Thì ông mới giật mình. Ông người cha mới hỏi: này con hiểu được đạo lý gì ở cái câu chuyện này? Nói: thưa cha, cho nên ý cha nói là mình không nhìn người ta mà chỉ nhìn mình mà thôi, đúng không? Từ đó về sau ổng cố gắng không đi theo chơi theo bạn xấu nữa, và ổng học, và ổng trở thành một nhà bác học rất là nổi tiếng, đúng không? Thì như vậy đó, là mình nhìn ở chính mình. Thì từ cái câu chuyện thời quá khứ của ông Einstein á, thì ổng khi mà ổng trở thành một nhà bác học lừng danh, ổng cũng không quên cha ổng một cái câu kể, một cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà lúc này ổng chế một cái câu chuyện khác. Một bữa nọ đó là ổng vào cái trường đại học gọi là Oxford á, không biết dùng cái từ nó đúng cái tên đại học không mà nghe nó lạ lạ quá. Oxford không biết phải không, có chữ O chữ R chứ em. Thì tất cả sinh viên á là ở dưới ngồi đông lắm, thì ổng mới kể một cái câu chuyện cho sinh viên về cái tư duy, mấy cái đề tài tư duy. Thì có nhiều người hỏi: thưa giáo sư, là tư duy như thế nào mới là chuẩn xác? Thì ổng nhớ lại cái câu chuyện của cha ổng đó, rồi ổng mới chế ra một cái câu chuyện khác, nói là hôm nay tôi sẽ kể cho tất cả các bạn về một cái câu chuyện như thế này. Có hai người làm thợ ống khói, thì đi vào trong ống khói đó mà làm việc, thì khi mà chui ra đó là một người sạch, một người dơ, người nào đi tắm trước? Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, người nào đi tắm trước? Người sạch tắm trước hả? Tại sao người sạch tắm trước? Là đậu hũ này là nghĩ đến chuyện con mèo, đúng không? Từ cái con mèo sạch nó thấy con mèo dơ, nó tưởng mình dơ nó đi tắm trước. Thì một sinh viên á thì đứng lên nói như vậy, nói là: thưa giáo sư, cái người sạch đi tắm trước, bởi vì cái người sạch thấy người dơ tưởng mình dơ là đi tắm. Một sinh viên khác đứng lên nói: thưa giáo sư, cái người dơ là đi tắm trước, bởi vì họ tự thấy mình dơ, đúng không ạ? À? Ví dụ con mèo thấy người khác, nhưng bây giờ mình nhìn xuống mình dơ, bữa nào mặt mình lọ nghẹ hay mình cũng cảm giác là có lọ nghẹ, hay là mình nhìn gương mình thấy, đúng không ạ? À? Mình dơ, mình cảm mình dơ, cho nên mình phải đi tắm trước. Thì cái sự tranh cãi nó rất là sôi nổi trong cái lớp học. Nhưng mà giáo sư, ông Albert Einstein này á, ông không chấp nhận một cái câu trả lời như thế. Ông nói là: các em còn có câu trả lời nào khác hơn không? Bây giờ quý vị thử nghĩ có câu trả lời nào khác hơn không ạ? Thì tất cả mọi người á là đều không trả lời nữa đó, mà họ cứ cho là cái câu trả lời á, tất cả là đều cho cái câu trả lời như đạo hữu nói, là người sạch đi tắm trước. Họ đều tán thành một cái câu trả lời như vậy. Nhưng mà ông giáo sư ông không có nói là cái người sạch đi tắm trước, mà ông nói là không có chuyện hai người chui ra từ ống khói mà có người sạch người dơ. Người nào cũng dơ hết trơn. Nói chung là hai người phải nên đi tắm. Thì thưa quý vị, đó là cái vấn đề, cái góc độ tư duy đó mà ông Albert Einstein này ông muốn nói đó, là tư duy mình phải là phối hợp giữa cái sự kiện và cái nguồn gốc của nó. Mình phải, mình không nên theo một cái tư tưởng thành kiến và một cái tập nghiệp của mình, một cái thói quen của mình, mà mình chỉ tư duy một cái gì nó rất chân thật từ nơi tâm của chính mình, thì cái này mới gọi là cái sự tư duy nó chính xác. Ví dụ như bây giờ là quý vị á, là có người nói cái bình hoa này rất là đẹp đúng không ạ, nhưng có người lại không có thích. Bởi vì á, là người thích hoa màu đỏ thì họ nói hoa đẹp, nhưng cái người mà họ thích hoa màu vàng thì nói cái này là không đẹp đúng không ạ. Đó là mình tư duy, mình suy nghĩ theo những cái thói quen của mình hay những cái gì mà mình có được đúng không ạ. Nhưng mà còn cái tư duy mà cho chính xác, sở dĩ mà ổng trở thành một nhà bác học á, là những tư duy của ổng là nó không theo những cái khuôn mẫu đúng không ạ. Tức là tất cả những cái gì ổng nhìn bằng một cái ánh mắt rất là chính xác, mà nó không theo một cái tư tưởng, một cái khuynh hướng nào hết, để rồi ông ta nhận định một sự việc nó chính xác. Cái chỗ này nó gần giống như là cái chỗ tu hành của chúng ta. Mình nhìn hết tất cả những hiện tượng, mình đừng bao giờ mình để theo một những cái quá khứ mà áp đặt. Ví dụ như mình nhìn cái người đó, mình cứ nói người đó là xấu, nhưng thật ra cái người đó hiện giờ rất là tốt đúng không? Mà mình cũng không biết cái người đó là như thế nào. Cho nên đó, cái vấn đề là trong phải giải quyết được cái nội tâm của mình, giải tỏa được. Có một cái ông mà tổng thống, trong chuyện kể thì không nói là cái tổng thống của cái nước nào, mà khi mà ông đắc cử rồi đó thì ông mới gửi một cái lá thư đến vào cái trại giam đó, gặp một cái người mà quản tù đó, mời đến để mà chứng dự trong cái buổi mà nhậm chức của ông. Cái ông đó ông mới vừa mở ra cái là ông rung rồi. Từ ông thấy cái người vị tổng thống này là tân tổng thống này đó, ngày xưa là ở tù đó 3 năm phạm một cái tội mà hiểu lầm thôi, mà phải ở đó 3 năm mà khổ sai, mà chính ổng là cái người mà cai quản những tù nhân ở trong đó, ổng quản rất là gắt gao trong đó, ai cũng sợ và ghét ổng hết. Ổng nói thôi lần này là mình chết chắc rồi. Nhưng mà tổng thống mời không đi thì không được, ổng đi, ổng dự. Trong cái sự sợ hãi sợ sệt, ổng được mời lên sân khấu. Thì ông tổng thống ra bắt tay và ôm cái người đó. Thì cái người đó nói là tôi thành thực xin lỗi, bởi vì đây là cái nhiệm vụ của tôi thôi, chứ không phải là tôi muốn làm như thế. Nhưng mà cái vị tổng thống này nói một câu này xác đáng: tôi rất là cảm ơn ông về những cái gì mà ông đã làm cho tôi ngày xưa. Tự vì hiện tại đây trong lòng của tôi không có một chút thù hận và oán hờn, cho nên thực ra tôi mới thực sự là tôi ra khỏi tù. Chứ còn trong lòng tôi mà còn chút phiền não, oán hận và thù hằn là tôi vẫn còn ở trong tù. Bây giờ tôi đã ra khỏi cái ngục tù đó, tôi đã thấy được và tôi đã ra được khỏi ngục tù đó. Thì thưa quý vị, bây giờ trong lòng của chúng ta mà còn một chút phiền não, một cái chấp trước, một cái thành kiến gì đó, là đó là những cái ngục tù đóng khung chúng ta, đúng không ạ? Đó là cái trại giam của chính mình. Cho nên đó là cái người hiện tại tất cả chúng ta đó là đều sống đa phần là ở trong tù. Có nhiều người tù treo, có nhiều người tù lâu năm lắm. Ví dụ như là mình oán hận một người nào đó mà mình không thể nào buông được, thì đó là những mình kết lại những cái ngục tù ở trong lòng của mình, lúc nào cũng khó chịu hết, đau đớn ở trong lòng, đúng không ạ? Tại sao phải như vậy? Mình phải tự giải thoát chính mình, đúng không ạ? Trên người xưa nói là ai trói buộc ngươi, chính mình là trói buộc chính mình đóng khung mình. Cho nên bây giờ mình tu là phải giải tỏa ra, hết buông hết. Quý vị cứ buông hết, buông nhiều chừng nào quý vị khỏe nhiều chừng đó, quý vị không lo âu thì như vậy quý vị mới giải thoát được, quý vị mới làm chủ được, quý vị mới làm tổng thống được. Chứ còn phiền não, còn lo âu, còn đau khổ là quý vị không bao giờ quý vị là thoát ly được cái những cái cảnh của thế gian này. Chính mình làm khổ mình thôi. Mình nhiều khi mình cứ nói là người này làm khổ cho mình, cảnh này làm khổ cho mình kia, tại sao hoàn cảnh của mình như vậy, tại sao thế gian lại đối xử mình như vậy. Thực ra thế gian cũng vậy, mọi người cũng thế, môi trường cũng không khác gì hết. Như bao nhiêu người khác Đức Thế Tôn, như bao nhiêu người khác chưa bị Bồ Tát vươn lên và vực dậy từ nơi chính mình, để rồi các ngài trở thành những người giác ngộ giải thoát. Chúng ta là những cái người Phật tử hiểu đạo, tu hành chính chắn, thì chúng ta cũng buông hết tất cả những cái gì mà mình vướng bận, những cái gì mà mình lo lắng, những cái gì mà mình đau khổ. Bây giờ thưa quý vị dù cho quý vị có lo thì cũng vậy thôi. Quý vị có buồn cũng vậy thôi. Quý vị có sợ cũng vậy thôi. Các pháp nó chỉ là như thế. Bây giờ quý vị chuyển hóa nội tâm của chính mình, thấy rõ được các pháp nó chỉ là cái giả tạm, chỉ là cái vay mượn tạm bợ. Đó là những cái pháp tướng của thế gian. Sanh thì phải có tử, sanh diệt. Bây giờ quý vị trở về cái bản tâm thanh tịnh của chính mình, ứng dụng tu hành bằng mọi phương pháp, bằng mọi phương tiện, để quý vị thực hiện được cái điều này là quý vị giải thoát, quý vị sẽ giác ngộ, quý vị sẽ trở thành những cái con người bất tử. Thì quý vị là tạo cho mình một cái hình tượng nhiều người ngưỡng mộ, tất cả chúng sanh ngưỡng mộ chúng ta. Những ngưỡng ở ngoài đó là những ca sĩ, nghệ sĩ rồi đó, có nhiều người ngưỡng mộ, nhưng mà chỉ tạm thôi, nó không phải đua vui theo thế gian. Mà chúng ta hàng Phật tử đều ngưỡng mộ Đức Phật, đều ngưỡng mộ chư vị Bồ Tát, ngưỡng mộ bằng một cái lòng chí thành, và mình nguyện phải noi gương theo những người xưa đã đi, và chúng ta cũng biến mình trở thành tấm gương sáng cho con cháu mình sau này. Đó là cái buổi giảng hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn được an lành. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về thân